Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và pháp môn niệm Phật này ta sẽ thủy chung trọn đời đối với chúng ta, có nghĩa rằng con xin đương theo pháp môn niệm Phật này mà tu suốt cuộc đời của chúng ta. Tu cho đến khi nào cuối đời của chúng con thành tổ hoa trái giảng sanh, một kiếp tu buông kiếp tuyệt gốc đau khổ. Thầy cũng với cái hoài bão đó mà sẽ cố gắng để trang bị cho quý vị cái chỗ tu thuận duyên nhất, để cho quý vị hạ quyết tâm tu hành. Thầy sẽ tạo cái duyên tố và quý vị phải thực hiện cái nhân tố. Nhân tu tốt cộng với môi trường tu tốt thì chúng ta sẽ thành tựu hoa trái vạn sanh cuối đời. Hôm nay chúng ta rất có hạnh phúc vì đã chọn được pháp môn tịnh độ, lấy niệm Phật làm căn bản then chốt. Vì vậy mong rằng toàn thể đại chúng hãy hạ quyết tâm bằng thực hiện cái nhân tu tốt trong đời tu của chính mình. Quý vị sẽ thực hiện nhân tu, còn thầy sẽ tạo cái duyên tu. Trên đời này thành tựu cái kết quả căn bản đủ nhân duyên. Nhân đã đủ, duyên đã đủ thì hoa trái vạn sanh sẽ thành tựu. Do lý do đó mà hôm nay thời giảng này thầy cho vạch rõ những cái điều kiện căn bản then chốt để cho toàn thể chúng hồi nhận rõ được hướng tu, thực hiện cái nhân tu tốt mà kết quả tu an lạc trong hiện tại, cuối đời được nhẹ nhàng. Vì vậy bây giờ chúng ta hãy triển khai từng công đoạn của nó để chúng ta thực hiện. Một là tính tâm niệm Phật. Tính tâm niệm Phật hay là dùng danh từ khác dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn là trọn lòng tin Phật. Bây giờ con phát nguyện trọn lòng tin Phật thông qua sự tín tâm niệm Phật. Vì sao con phải trọn lòng tin Phật? Vì Phật là con người giác ngộ. Lời nói của Phật là thánh ngôn lượng. Thánh ngôn lượng nghĩa là lời nói chuẩn mực, chuẩn tắc và không bao giờ gian dối. Trong bao nhiêu kiếp tu để thành tựu quả vị Phật, Đức Phật đã thành tựu cái tướng lưỡi rộng dài, một trong 32 tướng tốt của chư Phật. Thành tựu được tướng lưỡi rộng dài thông qua nhiều đời nhiều kiếp, sống bằng sự thành thật. Bây giờ người tu chúng ta hãy tập sống thành thật, hãy tập nói thành thật hãy tập làm thành thật, hãy tập giao tế với huynh đệ bằng sự thành thật. Người thành thật, người thua thiệt lỗ là. Người thành thật, nhiều khi người đời cho mình là ngu. Nhưng thưa đại chúng, cái đó là hiền ngu, cái đó là ngu của bậc hiền trí. Giao tế với mọi người, ta không thành thật là ta có thể lường gạt mọi người, ta có thể dối gian trá cùng mọi người, ta có thể lợi lộc trước mắt đối với sự vật. Nhưng do cái tâm không thành thật đó mà kết quả cuối đời của chúng ta không được giảng sanh. Còn người thành thật là người hiểu rõ sự đời, biết đời là cõi tạm, biết tiền bạc của cải sự sống là cát bụi hồng trần hư vô, tiền bạc của cải sự sống hãy khẳng định nó là cát bụi hồng trần hư vô, có nghĩa là không thật. Trước mắt thấy có thật nhưng sự thật nó không thật vì nó là hư vô. Vì nó là hư vô nên nó không bền vững với chúng ta và nó không theo ta trọn đời trọn kiếp. Có cái gì theo quý vị trọn đời trọn kiếp đâu? Tiền bạc nắm vào tay rồi, rồi chìm qua tay người khác. Vì vậy, người có tuệ giác nhìn thấu thật những điều đó để chấp nhận thua thiệt, để thành tựu cái nếp sống thành thật. Tất cả những hành giả tịnh độ muốn vãng sanh cuối đời, hãy trang bị cho mình đức tánh thành thật. Con sống thành thật giữa mọi người, con sẽ lỗ lã thua thiệt cùng mọi người, con sẽ bị mọi người đánh giá là người khờ. Nhưng khờ đó là cái khờ của hiền ngu, cái khờ của bậc hiền trí, vì họ đã tỉnh thức thấu suốt đời là cõi tạm, thấu suốt tiền bạc của cải danh vọng lợi dưỡng là cát bụi hồng trần hư. Để rồi họ quyết định một lập trường sống, lập trường sống đó là trang bị cái đức thành thật trong sự sống của họ. Để rồi nhờ đức thành thật này là cái nhân lành căn bản để quyết định thành Bồ Tát và chư Phật vị lai. Thưa đại chúng, Phật thành Phật có phải nhờ cái đức tánh thành thật không? Vì cái tướng lưỡi rộng dài của Đức Phật có phải từ cái đức tánh thành thật mà thành tựu không? Và mình là con Phật phải nhìn rõ cái nhân tu đó, mà trang bị cho cái sự sống của mình. Bây giờ con nguyện không gian dối ai hết, trên không dối trời, ngoài không dối người, trong không dối tâm, hạnh lành không gian dối. Lời nói chư hiền thánh cả đời không gian dối, là mát dịu lòng người, giải thoát khổ cho người. Để rồi chư Phật đã trang bị một cái đức tính thành thật, và nhờ đức tính thành thật, nhờ là nói thành thật, nhờ hành động thành thật, nhờ tâm hồn thành thật, mà Đức Phật đã thành tựu cái tướng lưỡi rộng dài, và lời nói của chư Phật hình thành thánh ngôn luận, thánh ngôn lượng, để rồi mọi người đều tin. Hôm nay con trọn lòng tin Phật, vì lời nói của Phật là thánh ngôn lượng. Vậy hành giả tịnh độ, con trọn lòng tin Phật mà tin cái gì đấy? Gọi là trọn lòng tin lời Phật dạy, thông qua kinh điển còn lưu lại trong nhân gian này. Hai bộ kinh mà hành giả tịnh độ then chốt mà lưu ý, đó là Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ. Mà cái cốt tủy của Kinh Di Đà ở ngay cái đoạn là nếu hành giả niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày mà thành tựu trạng thái nhất tâm bất loạn, người đó đã xong một kiếp tu. Và bộ Kinh Vô Lượng Thọ dạy rằng khi hành giả lâm chung, hành giả thực hiện từ một niệm cho đến mười niệm, thì Phật Di Đà và thánh chúng đến tiếp dẫn về Cực Lạc. Nói rộng là hai bộ kinh, nói sâu chỉ có hai phân đoạn. Phân đoạn một, con thành thật tin vào lời dạy của Đức Phật thông qua Kinh Di Đà ở ngay cái phân đoạn đó. Ở ngay cái phân đoạn là chúng ta vào Phật thất, quyết định bảy ngày chuyên tu, và trong bảy ngày này hành giả phải đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn. Đó là tự lực tu hành của chính mình. Trong phần tự lực tu hành của chính mình, hành giả phải quyết tâm mà tròn trách nhiệm với tự thân của chính mình. Như lời khai thị trong cái ngày đầu, là hành giả phải bớt duyên ngoại cảnh, hành giả phải tròn trách nhiệm với tự thân của mình. Hành giả không được đem những chuyện tạp nhạp mà luận bàn. Hành giả phải thực hiện tín nguyện hạnh đầy đủ. Hành giả phải thực hiện thân khẩu tâm tương ưng, hướng về sự niệm Phật thành tâm. Để rồi trong bảy ngày này, con nương tựa vào sự tự lực của chính mình, can đảm gan dạ hùng dũng mà dọn dẹp tất cả những chướng ngại trong đời sống của chính mình, cưỡng lại những cái nghiệp công que quằn quèo u nần của chính mình để thẳng thừng trong sự sống 7 ngày khi hành giả đã tham dự khóa tu Phật Thật. Và cứ như vậy, hành giả thực hiện đúng sự hướng dẫn, niệm Phật cho đúng pháp, để thành tựu sự tự lực của chính mình. Ngoài tự lực của chính mình, còn quyền lực của Đức Di Đà nằm ở bộ kinh nào? Nằm bộ kinh Vô Lượng Thọ. Nơi bộ kinh Vô Lượng Thọ là khi hành giả cuối đời chỉ thực hiện được một câu niệm Phật thành tâm là đủ tiêu chuẩn giảng sanh. Và như vậy, bây giờ con trọn lòng tin vào 2 bộ kinh này. Tin vào bộ kinh Di Đà thông qua sự tự lực của chính mình. Kinh vào bộ kinh Vô Lượng Thọ thông qua quyền lực, tha lực, nhiếp thọ lực của Đức Phật Di Đà và Thánh chúng. Để rồi sự thù thắng của pháp môn niệm Phật, đầy đủ tự lực, tha lực, cũng như con chim có sức mạnh 2 cánh đầy đủ thì đi cùng khắp, bay cùng khắp, luyện cùng khắp mà thoải mái và bình an. Vì vậy, hành giả tịnh độ phải thấu suốt điều này để hạ quyết tâm cho đời tu của chính mình. Hành giả đồng ý không? Đó là phần tính tâm niệm Phật. Bây giờ con trọn lòng tin Phật, trọn lòng tin Phật thông qua kinh Di Đà, trọn lòng tin Phật thông qua kinh Vô Lượng Thọ, trọn lòng kinh Di Đà thông qua các phân đoạn nhược nhất, nhược nhị, nhược tam, nhược tứ, nhược ngũ, nhược thất, nhược nhất, tâm bất loạn tức đắc vạn sanh A Di Đà Phật Cực Lạc Quốc Độ. Đó thành tựu cái căn bản trách nhiệm tự lực tu hành của chính mình. Đó là cái nhân tu tốt của chính mình. Rồi từ cái nhân tu tốt này, hành giả sẽ tiếp nhận 2 cái duyên tốt. Cái duyên tốt là đạo tràng tốt, môi trường tốt và quyền lực của Đức Di Đà ăn khớp vào cái hạnh nguyện của chính quý vị. Để rồi tính tâm thanh tịnh, trọn lòng tin Phật thông qua tự lực và tha lực, con tin vào tự lực của con, mà tự lực của con nó không phải là tự ngã của con, mà tự lực của hành giả là gì? Là trách nhiệm của hành giả hoàn thành tròn nhiệm vụ với tự thân của chính mình. hành giả phải gọn gàng, ngăn nắp. Hành giả phải chấp hành nội quy cho tốt. Hành giả phải tính nguyện hạnh cho tốt. Hành giả phải xứng đáng là con người tốt của tự thân mình. Vì trong kinh có nói rồi, nếu con không đủ căn lành thì không về cực lạc được. Mà căn lành của chúng ta ai gieo nhân đây? Chúng ta phải có cái nhân tu tốt, chúng ta phải có cái căn lành tốt, chúng ta phải có một sự thành tâm tốt, thì cái Phật lực, cái tha lực, cái nguyện lực, cái nhiếp thọ lực, cái duyên lực của chư Phật mới gia bị cho ta được chứ. Thành ra niềm tin căn bản của hành giả là khai thác nơi hai bộ kinh, đó là kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Nhận ra cái tầm vóc quan trọng đó, nên nơi đạo tràng này thầy sẽ lấy hai bộ kinh đó làm then chốt nhân tu cho hành giả. Để rồi thầy sẽ lần lượt giảng luận về Vô Lượng Thọ, giảng luận về Vô Kinh A Di Đà, để những bộ kinh đó thâm nhập vào sự sống của hành giả tịnh độ, ăn nằm chung thân cùng với hành giả tịnh độ, để hành giả tịnh độ có một duyên tốt trên lộ trình tu tập của chính mình. Đại chúng có rõ ràng vấn đề kế tiếp đó là trí thành tâm, phần tính tâm hành giả đã thấu suốt được. Vì tin là mẹ sanh ra muôn ngàn công đức, tin là cửa ngõ để dẫn ta vào đạo, và tin là nền tảng căn bản trong đời sống tu hành của hành giả tịnh độ. Sau khi thực hiện cái lòng tin tốt rồi, chúng ta đã thành tựu được khoảng hơn 20 phần đường. 20 phần đường để bước vào đạo là trọn lòng tin Phật của chúng ta. Mà cái lòng tin này nó xuất phát, nó lưu sức từ con tim thành tâm của chính quý vị. Để rồi từ lòng tin đó mà con nâng cao chuyển mình của cái chặng đường hai là trí thành tâm. Do trọn lòng tin Phật, con tim của chúng con, thái độ sống của chúng con lúc nào cũng tha thiết với Phật, thành khẩn với Phật. Mà cái tha thiết này, cái thành khẩn này không thể nói bằng lời, mà cái tha thiết và cái thành khẩn này nó biểu hiện cái hành động sống của hành giả. Nếu khi vào chùa, nếu khi gặp Phật, hành giả có kiểm tra cái chí thành thâm của mình với Phật không? Nếu chất liệu này có thì con thành công. Nếu chất liệu này không, con thành gượng ép. Nếu chất liệu này có, con niệm Phật thành công. Nếu chất liệu này không, con thành gượng gạo, con thành gượng ép. Cái sự niệm Phật của con nó khô cháy. Và thưa đại chúng, niệm Phật mà khô cháy, niệm Phật mà khô khan, niệm Phật mà không có an lạc thì kết quả thế nào? Mà có bị không? Có những lúc ta lên niệm Phật mà ta không an tâm. Có những lúc con lên niệm Phật mà con ngao ngán, con mệt mỏi, con... Thưa đại chúng, trạng thái đó là thiếu chất liệu của chí thành tâm. Thành ra cái chất liệu chí thành tâm là chất liệu hay nhất để con đối diện với Phật, để con đối diện với lục tự Di Đà, để cảm ứng đạo giao cùng với Phật, để thông tâm tư cùng với Phật, để lễ phép cùng với Phật, để thành thật sự sống của mình cùng với Phật. Nhờ sự trí thành tâm của chúng ta mới cảm ứng đạo giao cùng chư Phật được chứ. Thưa đại chúng, đến với Phật không phải dùng tiền mà đến được. Đến với Phật không phải dùng hình tướng mà đến được. Đến với Phật phải đến từ con tim chí thành của chúng ta. Nhựa sống tâm linh giao cảm giữa con cùng với Phật. Sức mạnh tâm linh của con giao cảm giữa con cùng với Phật. Thì lúc đó Phật mới đến với chúng ta được chứ. Mỗi ngày con phải chí tâm cùng với Phật, con chí thành tâm cùng với Phật, liên tục tạo thành một sức mạnh tâm linh chí thành tâm giữa con với Phật. Con tha thiết cùng với Phật, con thành khẩn cùng với Phật, con lúc nào cũng có cái tâm đó với Phật hết á. Mà khi niệm Phật mà con có cái tâm đó cùng với Phật, có cảm ứng đạo giao cùng chư Phật không? Có thông tâm tư của hành giả cùng chư Phật không? Mà làm chuyện gì đã thông tâm tư cùng chư Phật, chuyện đó có kết quả và thanh tịnh tâm hồn không? Và đó là chất liệu cần thiết để trang bị cái tâm niệm Phật khi bước vào đạo tràng niệm Phật. Đại chúng rõ không? Kìa là những người đi vượt biên nước ngoài, khi họ gặp nạn ở biển cả mênh mông, họ phải thực hiện cái hành động gì? Họ thực hiện bằng sự trí thành tâm.
họ tha thiết hướng về Phật như con hướng về mẹ. Con đang gặp nạn, mẹ đến cứu con. Con đang gặp nạn, mẹ đến rước con. Mà thưa đại chúng có gặp nạn chưa? Có không? Có, con đang gặp nạn khổ đấy Phật ơi. Sự khổ của con bây giờ nó ê chề lắm. Lần tên mũi đạn nó bắn vào tim con lũng nhiều lỗ lắm rồi Phật ơi. Có gặp nạn chưa? Có rồi. Con đã rớt trong biển khổ trần lâu này. Con đã mệt mỏi, đã quằn quại, đã đau, đã thấm đoàn nơi biển khổ trần lao này rồi. Khổ của con nhiều lắm Phật ơi. Biển khổ rộng ngàn trùng, nguồn ăn dài trăm trượng, biết bao cái đám đuối khổ lý và đau thương. Những mũi tên độc của cuộc đời nó chi phối vào con, nó nã vào thân tâm của con, và con quằn quại đau khổ trước những mũi tên lằn đạn của thế gian cuộc đời. Bây giờ con khổ lắm Phật ơi. Vì con khổ lắm Phật ơi nên con đã rớt vào biển khổ, và muốn vượt qua biển khổ đến bên bờ cực lạc bình yên thì con phải tha thiết cầu Phật. Con phải tha thiết cầu Phật bằng trí thành tâm của ai? Của con. Thành ra mỗi một thời công phu niệm Phật chất liệu không thể thiếu, đó là trí thành tâm. Tâm con hướng về Phật Di Đà, bởi con trọn lòng tin Phật Di Đà, bởi con trọn lòng tin kinh Di Đà, bởi con trọn lòng tin kinh Vô Lượng Thọ, bởi con trọn lòng tin với lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Để rồi con dọn mình, con chuẩn bị cho cái tương lai sống của con. Bây giờ chất liệu mà dọn mình gọn nhất trong đời tu của con là trí thành tâm cùng chư Phật. Mỗi ngày con tha thiết gọi Phật bằng tâm gì? Bằng tâm trí thành. Nhớ giùm thầy, đừng có gọi Phật bằng tâm khô khan, đừng có gọi Phật bằng tâm gượng ép, đừng có gọi Phật bằng tâm thiếu thành, tâm thành kính. Một lời con niệm là một lời trí thành, một câu con niệm là một câu trí thành, một câu con niệm là tam nghiệp tương ưng bằng sự trí thành, một câu con niệm là tính nguyện hạnh thành tựu bằng sự trí thành. Vì vậy, sự tu hành của chúng ta phải chuẩn bị cái đức tánh trí thành tâm của chúng ta. Hành giả lưu ý dùng cái chỗ này là cái chất liệu căn bản then chốt không thể thiếu của hành giả tịnh độ. Mỗi ngày con niệm Phật, gặp hình ảnh Di Đà, gặp
hồng danh rạng Đức Di Đà. Gặp người chắp tay xá chào con bằng câu Phật hiệu A Di Đà thì con hãy kiểm soát cái lòng con có cái chất liệu trí thành hiện hữu không. Mỗi ngày hành giả có trang bị cho mình cái đức trí thành tâm hay không? Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta tinh ý và kiểm soát ai nhiều nhất? Kiểm soát hành động của ta, kiểm soát chặt chẽ về tam nghiệp của ta. Phải xác định cái nhân tu căn bản then chốt ai đóng vai chánh, ai đóng vai chánh trong đời tu của mình. Chúng ta là nhân vật đóng vai chánh trong đời tu của chính mình để hình thành cái nhân tu tốt, để hình thành cái nhân tu tốt thì hai chất liệu ban đầu mà con phải trang bị đó là trọn lòng tin Phật và chí thành tâm cùng chư Phật. Một hành động niệm Phật, một câu niệm Phật lưu sức, hãy kiểm soát lại hai chất liệu đó có mặt không. Con niệm Phật mà con không kiểm soát kỹ rõ về mình, cũng như khi con làm bánh mà con không kiểm soát đầy đủ gia vị của cái bánh, đầy đủ những cái duyên tốt để hình thành cái bánh, thì cái bánh có ngon không? Cái gì hành giả cũng phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Vì vậy, khi hành giả niệm Phật, thì chất liệu cần thiết không thể thiếu trong đời tu của quý vị là đó đó. Khi chuẩn bị lên điện Phật, quần áo, thân mình sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp hết để biểu hiện cái tướng trọn lòng tin Phật, cái tướng chí thành niệm Phật. Xong rồi còn cái tánh trọn lòng tin Phật, cái tánh chí thành tâm cùng chư Phật và tánh tương duyên dung đầy đủ. Để thành tựu chất liệu tu tập căn bản của mình, đó là nền tảng căn bản thiết yếu mà hành giả tịnh độ cần phải trang bị không thể thiếu trong giai đoạn niệm Phật của chính mình. Đại chúng có rõ ràng không? Mở mắt ra là sống với tâm đời, mở mắt ra là tạo nghiệp cuộc đời, mở mắt ra là khuyên não trách hơn. Vì vậy nghiệp đời đã thấm vào tâm mình nhiều không? Ta đã nặng nghiệp không? Ta đã nhiễm thói vui đời nhiều không? Mà nếu không dùng Phật hiểu thế vào để khắc sâu mà loại bỏ cái nghiệp chướng phiền não thế gian đó thì đời nào quý vị được nhẹ nhàng giảng sanh cuối đời?
Gì vậy?
Muốn nhẹ nhàng giảng sanh cuối đời thì nhân tu của chúng ta là thâm tâm, là thâm tâm, là nhập tâm. Cầu Phật hiệu phải nhập, nhập tâm, thâm tâm, nhập tâm, nhất tâm, chuyên tâm là đồng nghĩa. Một câu niệm Phật nào cũng phải nhập vào tâm. Mà tâm gì? Nhập vào tâm gì? Dạ nhập vào tâm Di Đà, nhập vào tâm Phật trong sáng vô lượng, quang thọ trong đời sống của chúng ta. Để rồi một câu Phật hiệu nào cũng đánh thức Phật tâm nơi lòng ta. Một câu Phật hiệu nào cũng là một mũi phang, phang từng lớp nghiệp thô, phang sâu vào lớp nghiệp tế, phang sâu vào lớp nghiệp vi, để thể nhập vào bản tâm tự tánh Di Đà trong sự sống của ta. Để rồi lục tự Di Đà là mũi phang, phang xuyên từng tầng lớp nghiệp, vượt qua những tầng lớp nghiệp phàm tục của chúng ta, để rồi lục tự Di Đà sẽ giải nghiệp cho ta, lục tự Di Đà tiêu mất nghiệp chướng đau khổ của ta, lục tự Di Đà khai quật Đức Phật chân thật của lòng ta. Để rồi một câu niệm Phật nào cũng phải nhập tâm hết á. Mà thâm tâm là nhập tâm, nhập tâm là thâm tâm. Mà thâm tâm này ai quyết định đây? Ta phải chuẩn bị cái đạo lực tu hành của chúng ta để quyết định và thành đạt chứ. Thành ra tu phải học, tu phải biết, tu phải minh định rành rõ rằng cái hướng đi một cách chuẩn tắc chính xác. Để rồi một câu niệm Phật nào hành giả cũng đầy đủ những vấn đề tiêu chuẩn như trên. Một câu niệm Phật của chúng con, khi miệng niệm Phật thì tâm nhớ Phật, khi miệng niệm Phật thì ánh sáng của tâm hồn soi rọi về Phật hiệu đó. Một câu niệm Phật xuất ra từ miệng, tai phải rành rõ nghe, và tai phải hướng về Phật hiệu, tâm cũng hướng về Phật hiệu, quy hướng toàn bộ sự sống của chúng ta về Phật hiệu A Di. Và thưa đại chúng, trong 7 ngày con tu tập kiểu này kết quả có không? Và an lạc trong 7 ngày không? Đức Phật đã nói nhược nhất, nhược nhị, nhược tâm, nhược ngũ, nhược lục, nhược thất, nhược nhất tâm bất loạn. Niệm Phật như vậy 7 ngày được kết quả không? Và trong 7 ngày niệm Phật như vậy thì quý biết chừng nào an lạc, biết chừng nào nhẹ nhàng, bớt chừng biết chừng nào hồn nhiên, biết chừng nào. Để rồi trong 7 ngày tham dự khóa tu Phật thất này, hành giả phải vạch cho mình hướng tu như vậy đó. Để rồi lưu ý những điều then chốt này.
là một câu niệm Phật nào, hành giả phải kiểm soát những trạng thái tâm quan trọng cần thiết của chính mình. Cuối cùng là hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng phát nguyện tâm nó có cạn và nó có sâu. Nó cạn là tự lợi cho chúng ta, nó sâu là lợi tha cho mọi người. Tự lợi cho chúng ta là cả đời của chúng ta, sự sống của chúng ta, tiền của chúng ta, những gì ta có được đầu tư hướng về cực lạc hết. Chiếc y của con, chiếc áo của con để trang bị cho con trang nghiêm cái sự sống này mà hướng về cực lạc. Chùa chiền của con, lương thực ăn uống của con, tiền bạc của con, sự sống của con, bây giờ con giao trọn cho Đức Di Đà hết. Phật Di Đà ơi, con là con của Ngài, không có cái gì là của con nữa hết á. Bây giờ thân con cũng của Di Đà, tâm con cũng của Di Đà, sự sống của con bây giờ con giao hết cho Ngài Di Đà, để rồi không có gì là của con, không có gì của con mới thật sự là có con. Nếu hành giả cố chấp tất cả những chi tiết nhỏ nhỏ là của mình thì vọng tưởng còn không, tự ngã còn không, cố chấp còn không, phiền não theo đó mà có chỗ núp phải không? Nhân ngã bị thử, theo đó mà phát sanh để làm cho hành giả không yên tâm trong chặng đường niệm Phật. Vì vậy, trong chặng đường niệm Phật, con phải thực hiện bằng tâm tỉnh thức trong sáng giác ngộ. Để rồi con lấy cái gì? Con chuyển cái tự ngã, con chuyển cái sở hữu ngã để thành tựu nếp sống vô ngã của đời mình. Con người thật của mình là vô ngã, trí tuệ giải thoát là vô ngã, trí tuệ giải thoát là vô ngã, người vô ngã, ta cũng vô ngã, chư Phật trong ba đời thế thánh đồng vô ngã. Thế giới cực lạc cũng vô ngã, chư Phật Di Đà cũng vô ngã, Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vô ngã, đệ tử Phật chúng ta phải thực hiện nếp sống vô ngã trong sự sống của mình. Vô ngã là không chấp cái gì là mình hết. Con có thân, con giác ngộ về thân. Con có tâm, con giác ngộ về tâm. Con có tiền, con giác ngộ về tiền. Con có chùa, con giác ngộ về chùa. Con sống chung với huynh đệ, con giác ngộ về hành động sống chung cùng huynh đệ để sống bằng nếp sống giác ngộ vô ngã của đời mình. Vì vậy trí tuệ giải thoát là vô ngã, vận dụng cái nếp sống vô ngã có nghĩa rằng vô ngã này là con sử dụng thân được. Con đang sử dụng thân này, con đang sử dụng tiền này, con đang sử dụng tài sản của cải này, nhưng tất cả cái này là tạm có của con. Tất cả những của cải sản nghiệp này là con tạm quản lý cái giai đoạn sống này, và cốt lõi bên trong là đời sống vô ngã, hiện tướng bên ngoài là tạm có sở hữu ngã, nhưng cái giác ngộ là vô ngã, còn sống là sở hữu ngã, cái lõi bên trong là chư Phật, cái hiện tướng bên ngoài là thế gian cuộc đời. Để rồi sống giữa cuộc đời này mà hành giả giác ngộ giữa cuộc đời này để trang bị nếp sống vô ngã của cuộc đời mình, của chính mình.
con hiểu rõ rằng chùa chiền, tiền bạc, của cái, đó là của ngoài thân, đó là đồ vật lót đường để con thành tựu nếp sống vô ngã vị tha của đời mình, để rồi con mới thành tựu hồi hướng phát nguyện tâm mà hành chất liệu, mà hồi hướng quyết pháp chất liệu, mà hồi hướng phát nguyện tâm đó, đó là tâm vô ngã của con thông cùng tâm vô ngã của Đức Di Đà. Con hồi hướng hết, con quy hướng từ cái tự ngã của con, nó chuyển dần thành nếp sống vô ngã, rõ không? Vô ngã rồi còn phiền não không? Còn mình người nhân ngã bị thử nữa không? Không. Vô ngã là bình đẳng, vô ngã là an lạc, vô ngã là giác ngộ, vô ngã là giải thoát, vô ngã là chư Phật. Để rồi hồi hướng phát nguyện tâm của con ở chặng đường tự lợi của chính mình là phải sống vô ngã vị tha, bình đẳng chan hòa, ôn hòa sự sống giữa con và người. Con sống cùng gia đi nữa, tự ngã không có. Con sống cùng gia đi nữa, đức tánh cung khiêm hiển lộ rành rành rõ rõ. Con sống cùng gia đi nữa, cố chấp buồn phiền gia chạm không có. Con sống cùng với mọi người bằng đạo đức ôn hòa. Để rồi kìa con có tiền của, kìa con có chùa to Phật lớn, kìa con có cái gì đi nữa, mà cái lõi bên trong con đã giác ngộ nó hết rồi. Vì con giác ngộ nó hết rồi nên không có tự ngã, không có tự thị, không có khinh khi, không có xem thường. Chất liệu này là đạo đức sống căn bản của đệ tử Phật. Mà khi sống được như vậy rồi thì lúc đó hồi hướng phát nguyện tâm con đã gì? Đã có mục tiêu sống. Mục tiêu sống của con, lập trường sống của con, hoài bão sống của con là giũa mòn cái tự ngã để quy hướng về chân lý vô ngã, nếp sống vô ngã, vị tha giữa con và người. Mà khi sống đã vô ngã rồi, lần tên mỗi đạn nó có bắn dính mình nữa không? Không có tôi thì ai làm khổ tôi đấy? Không có tôi thì lần tên mỗi đạn có bắn trúng tôi nữa không? Không, đã không có tôi thì lần tên mũi đạn đã bắn vào hư không rồi. Vì nó bắn vào hư không rồi, nó đâu có dính gì tôi nữa. Vì tôi bây giờ là gì? Tôi bây giờ còn tôi nữa không? Vì không còn tôi thì ai có nói xấu tôi được đấy? Cái lõi bên trong là giác ngộ cái tôi, cái tướng bên ngoài còn tạm sống với cái tôi. Cái tướng bên ngoài là còn thân, cái tướng bên ngoài là còn tiền, cái tướng bên ngoài là còn sự sống, cái tướng bên ngoài là còn tình nghĩa giữa ta và người có đủ. Còn cái lõi bên trong là ta đã biết rõ rồi. Ta đã biết rõ tất cả chỉ là phương tiện sống lợi ích cho con người.
Vì vậy hồi hướng phát nguyện tâm của nấc thang ban đầu là chuyển hóa cái tự ngã, hòa quyện vào cái vô ngã của đời mình. Và cái hồi hướng phát nguyện tâm ở chiều sâu là phát tâm bồ đề tùy duyên lợi người. Cái hạnh nguyện thứ hai là hạnh nguyện của Bồ Tát, lợi ích cho tha nhân. Theo khả năng của con, lượng cái sức khỏe của con, lượng cái phước đức và tuệ giác của con, để con bắt đầu sống lợi tha cho mình và người. Khả năng tôi giúp người được điều nào, tôi cứ giúp, mà giúp bằng tâm vô ngã vị tha của tôi, giúp bằng tinh thần thi ân bất cầu báo, giúp người với tôi đạt đến mục tiêu giác ngộ trọn vẹn. Với những cái tầm nhìn như vậy nên thầy sẽ thành lập từng đạo tràng để kính mời hết quý vị trở về đây để sống bằng cái hồi hướng phát nguyện tâm, phát bồ đề tâm tùy duyên mà lợi người. Có nghĩa rằng khi quý vị trở về đây, quý vị thành tựu cái nhân tu tốt, còn bổn phận của thầy thành tựu cái gì? Cái trợ duyên tu tốt. Và nhắc nhở quý vị trong mọi hành động tu của chính mình phải có chí thành tâm để cảm ứng đạo giao cùng mười phương chư Phật. Tạo thành một chất liệu sống, một nhựa sống tâm linh mà đã dung hội trọn vẹn toàn diện và đầy đủ. Để rồi, chỉ cần hy sinh một đời tu, chỉ cần dành một thời gian tu trong cuối đời mà kết quả tốt lắm, quý vị có rõ không? Vì vậy cái chất liệu cuối đời tu của chúng ta là hồi hướng phát nguyện tâm hai góc độ. Góc độ cạn là chuyển hóa tự ngã hòa quyện vào nếp sống vô ngã ôn hòa trong sự sống của chính mình. Góc độ hai, ta mới khuyến khích từng huynh đệ, ta mới nhắc nhở từng huynh đệ, ta dùng Phật hóa gia đình quyến thuộc của chúng ta. Mình có gia đình, ông cũng phải tập tu, con cũng phải tập tu, gia đình đều tập tu hết. Để rồi không có cái hạnh phúc nào, toàn bộ gia đình đều hướng đạo. Toàn bộ gia đình đều trang bị nếp sống tỉnh thức giác ngộ. Mà nếu gia đình có tu thì gia đình ôn hòa hiền lành hạnh phúc. Vì vậy, hồi hướng phát nguyện tâm ở góc độ hai là dùng cái chất liệu giác ngộ của đạo Phật mà Phật hóa gia đình. Để rồi từng đứa con, từng đứa cháu, khi nó tiếp cận với mình, khi nó tiếp xúc với mình, thì con tùy duyên mà lợi tha cho nó. Tập con cháu lại Phật, tập con cháu niệm Phật, tập con cháu ăn chay, tập con cháu nghe Pháp, hiểu Pháp, và ứng dụng chân lý đó vào đời sống của nó, theo khả năng của nó. Để rồi những chất liệu đó sẽ trang bị sự sống mình một cách thành tựu, và nếu thực hiện đúng một thời gian hôm nay, kết quả có không? Vì vậy có thể đề nghị đại chúng, một thời công phu nào cũng trang bị đủ bốn cái tâm thiết yếu này. Đó là tính tâm, đó là
Chí thành tâm, đó là thâm tâm, đó là hồi hướng phát nguyện tâm, sinh đọc theo. Hành giả niệm Di Đà, trang bị đủ bốn tâm, tính tâm chí thành tâm, thâm tâm hồi hướng tâm. Đại chúng có rõ chưa?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ. Kính gửi chư Phật tử và các nhà hảo tâm. Chùa Pháp Thường tọa lạc tại ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Với tinh thần phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, từ đó hơn 10 năm qua, Bổn Từ đã thành lập được đạo tràng niệm Phật, chuyên tu một ngày vào Chủ nhật hàng tuần. Đến năm 2009, đạo tràng niệm Phật đã chuyển mình hình thành khóa tu Phật thất. Đến nay đã tròn 3 năm và thực hiện được 17 khóa. Qua 17 khóa tu, số lượng Phật tử và tăng ni tham dự khóa tu ngày càng đông. Do đó, Bổn Từ chúng tôi đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện chuyên tu chùa Pháp Thường. Nơi đây để dành cho chư tôn đức tăng ni và chư Phật tử thiện nam tín nữ xa gần phát tâm trở về đây chuyên tu niệm Phật, để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho tăng ni và chư Phật tử cùng tu tập. Nên Bổn Từ chúng tôi đã đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện thành 3 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1, 2 năm. Trong 2 năm này, chúng tôi xây dựng hạ tầng cơ sở, nơi ăn, nơi nghỉ, nơi tu, thuận duyên cho tất cả tín đồ Phật tử tu tập. Giai đoạn 2, Bổn Từ chúng tôi sẽ phân thành 2 khu, đó là nội viện và ngoại viện. Khu nội viện dành cho chư tôn đức tăng ni và Phật tử thiện nam tín nữ an trú để tu tập. Khu ngoại viện dành cho những người phát tâm gieo bòn phước đức, nương tựa những cảnh thanh tịnh, trang nghiêm, yên tĩnh và phù hợp với thiên nhiên, với những tượng đài, với những hòn non, với những ao liên trì, để tạo thành một không gian, một cảnh giới thiên nhiên, tạo một đời sống tinh thần hồn nhiên an tịnh cho người Phật tử khi đến viếng thăm tịnh viện. Và giai đoạn 3, chúng tôi hình thành ngôi chánh điện già lam của chùa Pháp Thường. Để rồi ngôi chánh điện này sẽ phục vụ một cách tốt đẹp cho những người thật tâm chuyên tu trở về đây. Do những điều kiện xây dựng như vậy nên bổn tự chúng tôi cần cầu sự giúp đỡ của chư tôn truyền đức tăng ni, của chư Phật tử hảo tâm hộ trì cho bổn tự chúng tôi phần tịnh tài tịnh vật để công trình xây dựng sớm thành tụ viên mãn. Mọi sự hiển cúng xin vui lòng liên hệ thầy trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Nguyễn Văn Quỳnh, điện thoại 0125 888 3881 hoặc gửi vào tài khoản số 590 820 514 7389 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai chi nhánh huyện Nhân Trạch. Nguyện cầu Tam Bảo từ bi gia hộ, chư tôn thuyền đức tăng ni, chư Phật tử, các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp thường ngày 1 tháng 1 năm Nhâm Thìn, trụ trì tỳ kheo Thích Thiện Pháp.